nể hơn hết à.
Có gì đâu mà kiêng nể. Nhà nước muốn tôi làm công việc của dân, nhà nước đã trả tiền công cho tôi rồi, tôi buộc dân phải trả tiền cho tôi nữa sao được. Bày chuyện nói đền ơn, tôi có làm ơn gì đâu mà đền, bổn phận của tôi buộc tôi phải làm, chứ tôi có giúp ai đâu.
Mấy thầy khác, họ có nói như thầy vậy đâu.
Ai nói sao tự ý họ, riêng về phần tôi thì tôi cứ do lẽ phải mà nói ngay ra.
Thôi, chuyện đó tôi không có dám cãi với thầy. Bây giờ việc làm thì thầy đã thông thạo hết rồi, trên được quan yêu, dưới được cái dân chuộng. Thầy con trẻ tuổi lại mới ra làm mà thầy được danh vọng rất lớn, nhà cửa dọn cũng đã yên rồi. Mốt đây bà chị lên thì mẹ con nó xâm hiệp một nhà, thầy chỉ còn thiếu một việc. Tôi muốn thầy phải nghĩ tới cho sớm một chút.
Thưa bà còn việc chi?
Việc lập gia thất, thầy nên lựa con nhà tử tế mà cưới, đặng có người nội trợ lo cơm nước cho thầy với bà chị. Chứ không lẽ thầy rước bà chị lên đây rồi bắt bà chị đi chợ nấu ăn?
Việc cưới vợ thì tôi chưa tính, mà chắc ra tôi không tính đâu. Nhưng việc đi chợ nấu ăn thì tôi đã có tính rồi. Tôi chưa dám nói với bà là vì tôi đợi má tôi lên. Tôi thưa với má tôi, rồi tôi sẽ nói. Hôm nay tôi muốn cậy bà kiếm mướn giùm cho tôi một người đi chợ nấu ăn, chẻ củi, xách nước, làm công việc lặt vặt trong nhà mà. Bữa nay má tôi cực khổ quá, vì nhà nghèo nên phải nhập thân. Bây giờ má tôi già rồi, tôi phải ép má tôi nghỉ. Không biết ở đây mướn một người ở giúp trong nhà mỗi tháng phải trả công bao nhiêu vậy bà?
Người lớn tuổi, nấu ăn giỏi, họ đòi tới 5 đồng, như mướn đứa nhỏ làm công việc ở trong nhà được, nhưng nó dở việc bếp núc thì dài 3 đồng. Để bà chị lên, rồi tôi kiếm giùm cho một đứa biết nấu cơm, nấu nước chút đỉnh vậy thôi, bà chị chỉ cho nó làm thì trả chừng 3 đồng được.
Ông Kinh Lương chứa Vĩnh Sương trong nhà cả tháng nay. Ông đã nghe Vĩnh Sương nói chuyện nhiều, ông đã thấy cách Sương xử sự, ông biết chí hướng, ông hiểu tánh tình, ông chứng nhận lời nói không bao giờ trái với việc làm, mà việc làm cũng không bao giờ rời xa nhân nghĩa. Ông cảm thấy Vĩnh Sương không phải thuộc trong hạng thanh niên cậy tài học mà hống hách, bốc lột, hiếp đáp. Hễ đắc lộ rồi thì mong hốt tiền cho nhiều, cưới vợ thiệt giàu thiệt đẹp, đặng lên xe xuống ngựa, ăn ở cao sang, miễn mình được sung sướng thì thôi, ai thảm khổ mặc kệ. Vĩnh Sương được quyền thế lại không chịu ăn hối lộ, nhà nghèo lại không ham bạc tiền. Hôm nay làm việc yên rồi thì mong muốn phố dọn nhà, đặng rước mẹ về nuôi, chẳng hề tính tới việc cưới vợ, cứ nói sắp đặt bề ăn để cho yên, đặng học đờn kiềm, tập làm thi để hưởng phú phong lưu, lánh xa danh lợi. Thế con người dị kỳ như vậy, ông Kinh cũng thiên nể như mấy thầy trong nhà hầu, ông không dám bàn tới việc lợi danh, đợi bà Hương Văn Thanh lên, coi mẹ con có nói tới việc tơ tóc trăm năm của Vĩnh Sương hay không, rồi ông sẽ liệu mà hướng dẫn. Hôm nay tình cờ, bà Kinh dở chuyện cưới vợ ra mà nói với Vĩnh Sương, lại gạt ngang mà xoay câu chuyện qua hướng khác, ông Kinh không thể nín nữa được. Bởi vậy, ông đợi hai người bàn dứt câu chuyện mướn đứa ở rồi, ông mới chen vô mà hỏi.
Theo ý tôi đó, thầy thông dọn nhà cửa xong, mẹ con xâm hiệp rồi, thì thầy phải lo kiếm người nội trợ, đặng nuôi mẹ, chứ sao thầy lại nói việc cưới vợ, chắc là thầy không có chịu tính.
Nhà nghèo lương ít, cưới vợ phải tốn thêm một miệng ăn nữa, tôi lo sao cho kham ông Trinh. Tôi phải lo nuôi mẹ, đặng đáp nghĩa đền ơn đã chứ. Nếu tôi đã có chịu ơn nghĩa của người vợ thì tôi mới lo cả. Tôi không có dai mà bắt tôi trả nợ thì tội nghiệp cho tôi quá. Ông bà nghĩ thử coi.
Cưới vợ là để nối dòng, để có người giúp đỡ việc trong nhà. Sao thầy lại nói cưới vợ là trả nợ?
Người ta nói vợ chồng là duyên nợ, vậy thì vợ là nợ chứ gì? Huống chi cưới vợ phải lo nuôi vợ, tức thì trả nợ.
Cưới vợ muốn nếu phải nuôi thì ta lựa người có nghề nghiệp, làm ra bạc tiền, hoặc là người có tài sản nhiều, có huê lợi lớn, ta cưới vợ như vậy ta khỏi nuôi, mà nó còn nuôi ta lại nữa.
Cưới vợ mà cầu cho vợ nuôi thì hổ quá.
Thầy có học trọn bộ tứ thơ, lại ông giáo quân có giảng Mạnh Tử cho thầy rành lắm. Vậy tôi xin nhắc thầy câu này: thú thê phì vị dưỡng nhi, hữu thời hồ vi dưỡng. Rất đổi thầy Mạnh còn nói, cưới vợ là vì phải lập gia đình, phải nối tông tộc, chứ không phải cưới vợ là vì cần phải có người nuôi mình. Nhưng có nhiều lúc cũng cần phải có người nuôi, nên mới phải cưới vợ. Thế thì cưới vợ đặng có người nuôi, làm như vậy có lỗi với đạo thánh hiền đâu mà hổ thẹn.
Ý thầy Mạnh nói câu đó tôi tưởng thầy muốn nói cưới vợ không phải cầu vợ nuôi. Nhưng khi đau ốm hoặc rủi bị tật nguyền thì có người dưỡng nuôi chăm sóc. Tôi mạnh khỏe mà tôi lựa người có tài nghề tôi cưới. Đặng vợ tôi làm mà nuôi tôi, vậy thì tôi lường công người ta. Hổ lắm, chứ sao không hổ. Còn lựa con nhà giàu, có mà cứ đặng hưởng gia tài thì tôi sẽ mang tiếng đào mỏ, làm như vậy càng xấu hổ hơn nữa. Tôi nghèo, thôi để tôi lo trả thảo cho bà già tôi mà thôi. Cứ vợ làm chi mà phải thêm một mối lo nữa.
Thầy ở trong nhà gần một tháng rồi, thầy biết vợ chồng tôi yêu mến thầy như là em ruột vậy đó. Yêu mến mà lại quý trọng nữa. Bây giờ không có ai, tôi xin phép tỏ thiệt cái việc nhà của thầy theo ý tôi nhận xét. Thầy có nói thầy là con nhà nghèo, sở này bà già phải làm cực khổ và nuôi sống. Bây giờ thầy làm việc chắc là thầy chỉ nhờ lương bổng mà sống chứ không có huê lợi nào khác. Mà thầy mới vô làm thì lương mỗi tháng có 20 đồng, lại bị trước 1 đồng cho kho hưu trí thì còn có 19 đồng. Trong số đó mà phải trả tiền phố hết 5 đồng, tiền mướn người 3 đồng. Thì còn lại 11 đồng làm sao mà đủ sống. Hôm nay vợ chồng tôi lo cho thầy về cái chỗ đó lung lắm. Chứ chi việc mà làm mà thầy chịu nhận tiền bạc của người ta đền ơn á, không ép buộc ai, ai muốn đền ơn bao nhiêu tùy hỷ, thì có lẽ mới đủ tiền mà sống. Trái lại thầy không chịu ăn hối lộ như người ta thì làm sao? Tôi thấy chỉ có cách cưới vợ giàu đặng bên vợ giúp đỡ.
Cảm ơn ông bà. Ông bà thương tôi nên mới cắt nghĩa chí lý như vậy. Việc tiền bạc tôi có suy nghĩ rồi. Tôi tính bà già tôi lên ở yên rồi thì tôi kiếm học trò tôi dạy riêng từ 6 giờ tới 8 giờ. Mỗi tháng tôi kiếm thêm từ 15 tới 20 đồng. Thì đủ mẹ con sống thông thả.
Làm việc mà về nhà còn phải dạy học nữa thì mệt lắm.
Tôi còn cả tuổi, sức khỏe có dư, nên không mệt đâu.
Thầy lập chí thanh cao chính trực, chí ấy tôi kính phục lắm vậy. Tôi muốn chí ấy được thỏa mãn, nên thiệt hôm nay tôi đương tính kiếm làm mai cho thầy cưới một người vợ có sẵn gia tài, đặng lo cung cấp tiền bạc đủ dùng ở trong nhà, giúp cho thầy trọn thảo với mẹ già, nuôi được chí thanh cao và hưởng phong lưu thú vị.
Cưới vợ đặng nhà vợ thì kỳ quá. Tôi cảm ơn ông, nhưng tôi không thế làm như vậy được.
Ở đời muốn bên này đầy thì bên kia phải lưng một chút, muốn được thanh liêm hoàn toàn thì phải cưới vợ giàu sang, có tiền mà ăn mới thanh liêm được chứ.
Tôi xin thưa thiệt với ông bà đã quyết định không cưới vợ, để đời sống của tôi thông thả mà giữ thanh cao tránh trực. Ông bà thương nên lo giùm, cho phận tôi thì tôi cảm ơn, nhưng thiệt tôi không thể dân theo ý ông bà được.
Bà kinh cười và nói.
Thầy nói như vậy để mốt bà chị lên đây, coi bà chị có hiệp ý với thầy hay không. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyện dài
Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Bị Chánh. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới. Sau đây kính mời quý vị thính giả theo dõi tiếp kỳ thứ 19 truyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Bỉ Chánh qua sự diễn đọc của Thố Ti, Trần Anh, Hải Đức, Hải Triều và Nam Anh.
Tại vợ chồng ông Kinh khuyên Vĩnh Xuân cưới vợ, nên đêm ấy Xuân nằm nhớ lại cúc hương. Thì tiếc ngày nay công thành, danh toại, nhà cửa đàng hoàng, mặt cúc hương không còn, đặng Xuân hiệp một nhà, cho chồng yêu vợ, vợ giúp chồng, vợ chồng đồng chí đồng tâm mà nuôi mẹ già, làm nhân nghĩa. Thầy cũng tiếc cúc hương đã đi đầu thai rồi, nên không cho thầy chiêm bao thấy mặt nữa. Thầy nhớ cúc hương có dặn thầy phải cưới vợ, đã có người lo cơm nước và phụng dưỡng mẹ già. Dặn thì dặn, chứ tình của cúc hương thiệt nặng, nghĩa của cúc hương thiệt dày. Ngày nay thầy nên danh là nhờ cúc hương, nếu không lo cả nghĩa, đáp tình với nàng được, thì làm sao mà cưới vợ. Chiều bữa 24, Vĩnh Xuân ra khỏi tòa bố rồi, thì thầy đi thẳng xuống bến chợ, coi đò chợ dòng đã tới rồi hay chưa. Hôm nọ chủ đò nói, bữa nay đò lên trễ. Té ra đò đã lên tới rồi. Vĩnh Xuân thấy hai trạo phu đương khiêng dáng để trên bực thạch, giữa mé sông. Thầy hỏi mẹ thầy có lên hay không, thì chị chủ đò bước ra, nói chị tưởng đò lên trễ, mà giờ có gió xuôi đò chạy, buồm được nên tới sớm. Hai người chèo đò đã xách đồ lặt vặt đưa bà Hương Văn lên nhà rồi, bây giờ chỉ còn khiêng hai bộ dáng với hai cái bàn nữa thì xong. Vĩnh Xuân mừng quá, hỏi tiền chở đồ ăn bao nhiêu đặng thầy trả. Chủ đò nói, bà Hương Văn đã cho tiền rồi. Vĩnh Xuân dặn hai người chèo, đem dùng đồ lên hết rồi thì sẽ đền ơn. Thầy đi riết về nhà, đặng mừng mẹ. Về tới đầu giải phố, Vĩnh Xuân thấy lại căn của thầy, thì cửa mở bét hết hai cánh. Còn ông Kinh thì đứng trước căn nhà ông, thấy thầy đi tới thì ông Kinh kêu mà nói,
ghé đây thầy Thông. Có bà chị ở đây, phải thầy đi về luôn với tôi, thì thầy đã gặp qua bà chị trước rồi.
Vĩnh Xuân bước vô thấy mẹ đưa ngồi uống nước, trà, nói chuyện với bà Kinh. Thầy vui vẻ mừng mẹ, nói thầy xuống bến đò mà đón, kể ra mấy người chèo đò nói đã đưa mẹ lên nhà rồi, họ đưa đem đồ để giữa mé sông rồi sẽ vác lên. Bà Hương Văn hỏi con,
đồ ở đâu mà con dọn đủ thứ hết vậy? Phải má... Dẹ có đồ nhiều rồi thì ba bán hết đồ của mình, lên trên này có thiếu gì thì mua thêm, đồ không có đáng gì mà chở đi kình càng quá.
Má trả lời ra những gì đó má, con thấy có hai bộ dáng nhỏ với bàn thờ.
Bàn thờ tốt hay xấu cũng phải đem theo chứ, chứ không lẽ bỏ. Má chở bộ dáng dầu ở phía trước với bộ dáng nhỏ ở nhà bếp. Cái bàn ăn, hai cái ghế còn chắc, và mùng chiếu, chén bát, có vài cái lò với cái lu nhỏ nữa, còn đồ lặt vặt, má để lại cho chồng xóm họ dùng.
Má chở gần hết đồ trong nhà còn gì nữa, thôi để con lại con coi cho họ để đồ.
Vĩnh Xuân đi về nhà thay đồ rồi, thì hai người chèo vác bộ dáng dầu lên tới. Bà Hương Văn với vợ chồng ông Kinh lại coi, Vĩnh Xuân biểu vác thẳng bộ dáng dầu vô lót trong buồng, bộ dáng nhỏ lót dưới nhà bếp, bàn ăn thì để trong buồng sát với bộ dáng. Dời bộ dáng gõ của chủ phố cho mượn, qua lót một bên vách, chừa chỗ trống chính giữa, đặng đặt bàn thờ, còn các đồ lặt vặt thì đem xuống hết nhà bếp. Bà Kinh về lo bữa cơm tối đặng đãi khách, ông Kinh chạy đi chạy lại để cho Vĩnh Sương coi sắp đặt đồ đạc theo ý thầy. Bà Hương Giang mới cho con biết, cái nhà bà bán cho người ta được 50, còn đồ lặt vặt bán được 30 nữa. Đến đỏ đèn thì đồ đã dọn xong rồi hết. Bà Hương Giang nói tiền chở, chủ đò xin 2 đồng, bà đã trả rồi, bây giờ bà cho 2 người đem đồ lên nhà mỗi người 1 đồng.
Vĩnh Xuân cho 2 người thêm 1 đồng nữa. 2 người cảm ơn, rồi từ giã mà xuống đò. Bà Kinh lại mời ăn cơm, Vĩnh Xuân để mẹ theo bà Kinh đi trước, thầy khóa cửa, rồi theo sau.
Trong lúc ăn cơm, bà Hương Giang tỏ lời cảm ơn vợ chồng ông Kinh, lấy lòng háo nghĩa mà cho Vĩnh Xuân đùm đậu trong nhà cả tháng nay. Ơn ấy không bao giờ bà quên được. Bà Kinh nói anh em một tri một sở với nhau, người cũ phải giúp đỡ người mới, đó là việc dần công với nhau. Đặng sau như ông Kinh đổi đi tỉnh khác thì có người khác giúp đỡ ông. Ông Kinh nói Vĩnh Xuân lên tới thì muốn mướn phố đặng dọn nhà liền, vợ chồng ông cản, biểu chờ ít bữa dãy nhà này có phố trống sẽ mướn, đặng anh em ở gần nhau chơi cho vui. Bà Hương Giang tính lại sao, bà sẽ lo cơm nước cho Vĩnh Xuân liền, không dám làm cực lòng bà Kinh lâu nữa. Bà Kinh không cho, bà nói hai mẹ con phải ăn đằng nhà bà thêm 1 ngày nữa, đã có thì giờ mua gạo, mua củi, mướn gánh nước và mua đồ lặt vặt rồi mốt sẽ nấu được. Vĩnh Xuân chạy bà Kinh xin mướn giùm 1 người làm công việc nhà, đặng đỡ tay cho mẹ, và xin bà sẵn lòng giúp mẹ trong lúc ban đầu, vì mẹ chưa biết chợ Mỹ Tho, nếu muốn mua đồ cần dùng thì không biết chỗ nào mà mua. Bà Kinh khuyên Vĩnh Xuân đừng lo, bà sẵn lòng giúp mọi việc trong lúc đầu. Bữa sau, bà Hương Giang theo bà Kinh ra chợ mua lu đựng nước, mua thêm nồi ơ, mua gạo, củi, dầu lửa, nước mắm đủ hết. Rồi bữa sau nữa bà mới đi chợ mua cá thịt, nấu riêng đằng nhà, đặng mẹ con ăn với nhau. Bữa đó gần cuối tháng, toàn bố phát lương rồi, tối lại, Vĩnh Xuân đem lại 10 đồng bạc mà thưa với bà Kinh, cho phép thầy chung đậu chút đỉnh trong số tiền mua cá thịt cả tháng nay. Thầy xin bà vui lòng chấp nhận ít đồng bạc này, chứ không đủ vào đâu, xong có vậy thầy mới bớt ái ngại. Bà Kinh không chịu lấy 10 đồng bạc đó. Bà nói rằng bà giúp anh em làm nghĩa, chứ không phải nấu cơm quán cho thầy ăn mà trả tiền. Ông Kinh mới tiếp mà nói hẳn hòi.
Thầy Thông này, thầy biết vợ chồng tôi thương thầy như em ruột vậy. Anh em mình còn gần gũi với nhau lâu dài, chứ không phải một ngày một buổi rồi thôi. Nay thầy bỡ ngỡ trong bước đầu, thì vợ chồng tôi giúp thầy. Mai mốt rủi tôi xa chân sảy bước, thầy giúp tôi lại. Thầy có học nho, thầy hiểu ở đời, nhân nghĩa mới quý, chứ tiền bạc có quý gì đâu. Thầy ăn cơm với tôi 1 tháng nay không đến nỗi tôi nghèo, mà thầy không ăn là tôi cũng chưa có giàu được. Thầy cấp tiền đi, đừng ngày nỉ mà làm cho vợ chồng tôi buồn.
Ông lấy 10 đồng bạc, nhét vào túi Vĩnh Xuân rồi ngâm. Danh lợi mắc lơ trồng một cặp, non sông gánh nặng đạo 3 viền. Ông vừa ngâm thì vừa bước lại lấy cây đờn kìm lên dây, rồi đờn ít bản cho Vĩnh Xuân nghe.
Chương 3. Mấy bữa rồi, những người ở trong dãy phố bình an thanh tịnh này, thảy đều công nhận vì có căn nhà của thầy Thông Vĩnh Xuân là xinh tươi, vui vẻ hơn cả. Không xinh tươi sao được, chủ phố chú ý lo lắng đặc biệt đã cho thợ dặm vá sơn phết như phố mới, để cho dân rửa quét sạch sẽ, lại còn chỗ đời cho mượn dọn ở đàng hoàng. Không vui vẻ làm sao được. Vĩnh Xuân xuất thân đi làm việc trong lưng, có sẵn tới 50 đồng. Trong 1 tháng rồi, mua sắm ăn xài chỉ hao có 17 đồng. Trong 1 tháng rồi, mua sắm ăn xài chỉ hao có mười mấy đồng, mới lãnh lương rồi trả tiền cơm, thì vợ chồng ông Kinh lại không chịu lấy. Thành thử trong tủ của Vĩnh Xuân còn được hơn 50 đồng bạc, làm sao thiếu hụt được mà lo. Huống chi bà Hương Văn bán nhà và đồ đạc tom góp đem lên thêm tới 70-80 nữa, tiền bạc đã dồi dào mà ăn xài thì tiện tặng, nếu xài có thâm thủng thì cũng lâu lắm mới hết tiền. Đã vậy mà bữa mẹ lên tới, tối lại mẹ con to nhỏ bàn tính việc nhà. Vĩnh Xuân than số lương ít quá, không đủ sống thảnh thơi, thầy tính kiếm học trò mà dạy riêng ban đêm, đặng kiếm tiền thêm 10-20 mới sống được. Thì mẹ khuyên con, đừng lo vội, để thủng thẳng bà coi, rồi bà sẽ liệu cho. Tư cách bình tĩnh, lạc quan của bà Hương Văn làm cho Vĩnh Xuân xuôi lòng an trí, nên mấy bữa rồi, ban ngày thầy hăng hái làm việc, ban đêm thầy đốt đèn sáng rỡ, rồi ông Kinh lại dạy đờn và tập làm thi làm phú mà chơi. Còn bà Hương Văn, bà nhờ bà Kinh mướn giùm cho bà được một thím cam, thím đã 50 tuổi rồi, nhưng còn mạnh mẽ, nhậm le, siêng năng vui vẻ. Thím pha phách, dọn dẹp trong nhà, lại đi chợ nấu ăn, tuy không khéo, xong cũng dễ ăn, mà mỗi tháng thím chỉ đòi có 3 đồng, và xin cho thím cầu cao đặng thím ăn vậy thôi. Có người phụ giúp việc. Bà Hương Văn rảnh rang, sớm mơi bà đi chợ mua thịt cá về chỉ cho thím Tư Cam kho nấu. Nhiều bữa bà Kinh lại rủ bà đi chợ, rằng chỉ cho bà biết chỗ nào bán thứ gì. Đi vài lần thì bà đã thấy đủ hết. Đi một mình thì bà Hương Văn thường nhiễu nến, lối hàng bánh, coi họ bán chè, cháo, xôi, bún, bánh cam, bánh tét, bánh ép, bánh chưng. Bà cũng hay đi dạo hàng bán trái cây, coi thứ nào nhiều, thứ nào rẻ. Đã quen nghề buôn bán bánh trái thổi này, bởi vậy bà sẵn có cặp mắt sáng suốt, liếc qua thì bà thấy thứ nào bán đắt, thứ nào bán ế. Bà nhận thấy có 2 việc bà làm thì chắc có lợi. Thứ nhất, cậy chị chủ đò, thương thuyết với mấy người bán trái cây ở chợ Dòng, rồi bà mua trái cây gửi theo đò trở về cho họ bán. Họ trả tiền chở và chịu tiền đầu cho bà. Thứ nhì thì gọi bánh ú, bánh chưng, bánh tét mà đếm cho bạn hàng ngồi chợ hoặc bưng ra bến xe, bến tàu mà bán. Quá những bánh ấy thì lựa nếp thiệt tốt, xào nhân thiệt ngon. Mỗi ngày gói 1 tầm bánh ú, vài chục bánh chưng và 10 bánh tét thì chắc chắn có lời không dưới 3 đồng bạc. Mới lên ở trưa tới 10 bữa. Mà bà Hương Văn đã quen hết với các người ở trong dãy phố, đã sẵn cách bãi buôn, mua bán, lại thêm tấm giản dị bình dân và chinh phục thiện cảm của tất cả mọi người. Đến mấy chị bán bánh, bán trái cây ngoài chợ, dẫu họ chưa biết bà là mẹ của thầy Thông Ngôn, đứng bàn quan phó. Một đêm, trong lúc ông Kinh lại dạy Vĩnh Xuân học đờn, thì bà Hương Văn qua nhà bà Kinh nằm nói chuyện chơi. Hai bà đã thân thiết với nhau rồi, nên nói chuyện với nhau thì lấy thiệt tình mà nói, không cần phải dè dặt hay giấu giếm.
Xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại, diễn đàn của người Việt tự do, phát thanh từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn trên tần số đặc biệt mỗi ngày 24 giờ. Chương trình được thực hiện bởi những người con dân nước Việt với một tinh thần bất vụ lợi, không có sự điều khiển, ảnh hưởng hoặc tài trợ vật chất của bất cứ một cơ quan chính phủ, đảng phái hoặc hội đoàn nào, với một hoài bão để cùng góp tay xây dựng một cộng đồng Việt Nam ngày càng vững mạnh. Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến xây dựng cùng mọi hỗ trợ về tinh thần và tài chính của quý vị khán giả để chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại ngày càng phong phú và có thể tiếp tục trên con đường phục vụ cộng đồng. Mọi đóng góp, xin quý vị gửi về địa chỉ Vietnamese Public Radio, số 900 South Washington Street, phòng 302, Falls Church, Virginia 22046. hoặc quý vị có thể liên lạc với chúng tôi qua điện thoại số 703-533-0011. Quý vị thính giả ở xa có thể liên lạc qua số điện thoại miễn phí 1-888-264-1528.
Bà Kinh mới giải chuyện vợ chồng, bà thấy Vĩnh Xuân ăn lương ít, lại quyết giữ thanh liêm nên tính kiếm chỗ giàu làm mai cho thầy cưới vợ, tặng thầy nhờ cậy cho khỏi bẩn cập trong việc ăn xài. Thầy nói thầy không thể cậy nhờ người đàn bà nuôi thầy, mà thầy đã quyết định thầy không cưới vợ, nên thầy xin đừng có tính tới việc đó. Nếu tiền lương không đủ ăn, thì thầy sẽ kiếm học trò mà dạy riêng ban đêm, để có thêm tiền đủ nuôi mẹ. Thầy sẽ gắng sức một chút, tự nhiên sẽ có đủ tiền xài, chẳng cần phải cưới vợ đặng nhờ vợ. Bà Kinh khuyên là bà Hương Giang nên cắt nghĩa cho Vĩnh Xuân nghe. Vĩnh Xuân mới làm việc mà được quan yêu dân chuộng, đứng thông ngôn mà ăn không hối lộ, bởi vậy danh giá nổi như cồn. Nhà giàu ở đây ai cũng kính ái, ai cũng muốn gả con. Vậy Vĩnh Xuân nên thừa nhân tâm, đương quý trọng đó mà cưới vợ giàu, đặng có sẵn tiền bạc mà xài mới nuôi tánh thanh liêm được. Bà Hương Giang nằm êm mà nghe cho hết câu chuyện rồi, bà mới cười mà nói.
Ép nó cưới vợ không được đâu bà, vì nó có một chuyện riêng, nên 3-4 năm nay nó thường nói là nó không có cưới vợ. Còn chuyện lương ít không đủ xài, nên nó tính là dạy học ban đêm, thì bữa tôi mới lên, tối nó lại nói bàn với tôi. Tôi đã cản nó, tôi nói ban ngày làm việc, rồi tối còn phải dạy học nữa thì mệt lắm. Để thủng thẳng, cho tôi tính ít bữa rồi tôi sẽ liệu cho. Tôi không dám dâu bà, thổi này tôi có cái nghề bán bánh trái đã quen rồi. Bây giờ nếu ăn rồi nằm co, tôi chịu không nổi. Hôm nay đi chơi ngoài chợ, tôi thấy có hai cách buôn bán khỏe lắm, mà lại có lợi. Hoặc là mua trái cây ở đây, gửi đỏ xuống chợ dòng cho bạn hàng bán, mình ăn tiền đầu. Hoặc là gói bánh ú, bánh chưng, bánh tét, đến cho bạn hàng họ bán ngoài chợ với bánh xe, bánh tàu. Ở đây mấy thứ bánh đó họ quá dở quá, mình đã quá cho ngon, tự nhiên bán đắt, bán trái cây có khi lời khi lỗ. Chứ bán bánh là tôi chắc mỗi ngày lời 2-3 đồng dễ như chơi. Gói bánh mà bán thì cực kỳ lắm. Có thêm từ cam thêm phụ thì có cực kỳ đâu. Điều cần nhất là phải có nếp cho tốt, và phải có lá chuối cho sẵn, đủ cho mình gói bánh hàng ngày. Không biết ở trên đây họ có bán nếp tốt hay không, nếu không có thì phải mượn là chủ đò mua giùm ở dưới chợ dòng trở lên. Nếp ở trên này tốt lắm, tôi có quen với tiệm gạo, nếu chỉ cần dùng mỗi tuần hoặc là mỗi tháng bao nhiêu, thì tôi dặn trích tiệm gạo họ kiếm và họ trữ sẵn là đặng bán cho chị. Còn lá chuối thì thiếu gì mà lo, chung quanh đây là vườn, nhất là bên phía chợ cũ, chỉ muốn dùng bao nhiêu cũng có. Vậy thì xong lắm, để tôi sắm mà chả ba, sắm đồ hấp bánh cho đủ bộ giận. Rồi tôi cậy bà tiến dẫn cho tôi làm quen với tiệm gạo, đặng tôi mua nếp mà làm. Gói bánh rồi phải ra chợ ngồi bán hay sao? Không, mình đếm cho bạn hàng họ vô nhà họ lấy họ, mà họ đem đi bán chứ. Mình mua một chục, mình phải thêm cho họ 2 bánh đặng họ có lời. Tôi có nói chuyện với vài người rồi, họ chịu lãnh bánh của tôi họ bán. Thiếm Tư Cam thiếm nói có vài đứa cháu gái, thiếm sẽ biểu nó vô lãnh bánh bưng nó đi bán theo bánh xe bánh tàu. Còn hồi nãy chị nói thầy Thông có chuyện riêng nên thầy không chịu cưới vợ, không thể gì mà ép thầy được. Chuyện riêng đó là chuyện gì vậy? Bộ thầy đã hứa hẹn giới rồi hay sao chị? Tại vậy đó mà hư hỏng rồi, nên nó nản chí thất tình mới ghét con gái, không có thèm cưới vợ. À, tại vậy à, hèn chi lại đây hơn một tháng rồi, ông Kinh để ý không khi nào mà thấy thèm ngó con gái.
Không phải, tình nhân nó phụ bạc nên nó giận rồi quán hết con gái. Tình nhân nó vì thương nó mà tự giận, làm cho nó bực tức và tự nhớ đêm ngày, không đành cưới vợ nào khác.
Thương à, sao lại tự giận đi?
Chuyện kỳ cục lắm, để tôi nói cho bà nghe. Nhưng xin bà đừng có nhắc lại với nó.